Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa, tập 11. Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, địa điểm giảng đường Hoa Nghiêm, Malaysia. Thời gian ngày 29 tháng 12 năm 2009. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi. Xin xem tiếp đoạn 46. Đoạn 46 trong Kinh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa. Chúng tôi xin đọc đoạn kinh văn này. Thế gian nhân dân tỷ ỷ giải đãi, bất khẳng tác thiện, trị thân tu nghiệp, phụ mẫu giáo hối, vi lệ phản nghịch. Thí như oan gia, bất như vô tử, phụ ân vi nghĩa, vô hữu báo thưởng, phóng tứ du tán, đam tụ thị mỹ, lỗ hổ đệ đột, bất thức nhân tình, vô nghĩa vô lễ, bất khả gián hiểu. Đến chỗ này là một đoạn. Trong phần trước, chúng tôi đã giảng đến tỷ ỷ giải đãi. Hôm nay tiếp tục câu thứ hai, bất khẳng tác thiện. Biết tu thiện là phước báo. Người thế gian, bất luận là người Trung Quốc hay là người ngoại quốc, bất luận là tín ngưỡng tôn giáo nào, nếu cùng với họ nói đến tài phú, thông minh, khỏe mạnh, sống lâu, họ đều rất thích, họ đều rất mong cầu. Thế nhưng họ không chịu tu thiện. Đây là nguyên nhân gì? Vì họ không hiểu rõ những chân tướng sự thật này. Họ không biết được. Nếu họ thật sự biết rõ, biết rõ tu thiện là nhân của phước báo, tu nhân nhất định được phước báo. Tôi còn nhớ trước kia tôi ở Cựu Kim Sơn, nước Mỹ. Những người địa phương ở trong vùng đó, họ nhìn thấy cuộc sống của chúng tôi rất là vui sướng. Suốt ngày đến tối, gương mặt không có buồn bã. Mỗi ngày đều là rất vui vẻ. Có một hôm, họ đến thăm hỏi chúng tôi. Họ hỏi chúng tôi đang làm gì, tức là đang làm nghề nghiệp nào. Vì sao mỗi ngày các vị vui sướng như vậy? Họ nhìn thấy rất ngưỡng mộ. Thì có vị đồng tu nói với họ rằng, chúng tôi là học Phật. Họ lại hỏi Phật là gì. Chúng tôi đơn giản nói với họ, Phật là giác ngộ, Phật là trí huệ. Họ hỏi vì sao các vị lại vui sướng như vậy. Tôi nói chúng tôi là tu tịnh độ. Họ không biết tu tịnh độ là gì. Nói Phật thì họ biết. Họ biết trong Phật giáo có thiền tông, có mật tông ở nước Mỹ, thiền tông và mật tông rất thịnh hành, mà nói đến tịnh tông thì họ hoàn toàn không biết. Họ lại hỏi tôi cái gì là tịnh tông. Tôi nói tịnh tông là giải cho người sống lâu. Họ nghe rồi rất vui mừng. Họ nói chúng tôi cũng muốn thứ này. Tịnh tông là dạy người học trí huệ. Tịnh tông là dạy người tu phước, có phước báo. Họ nói chúng tôi cũng muốn những thứ này. Thì tôi mới khuyên họ, chỗ này là một đạo tràng nhỏ của chúng tôi, quý vị phần nhiều đều là tín đồ của Cơ Đốc giáo. Ngày Chủ nhật đều phải đi lễ giáo đường. Tôi nói với họ, đạo tràng này của chúng tôi ngày thứ bảy và ngày Chủ nhật đều có hoạt động. Hoan nghênh quý vị đến đạo tràng này ngày thứ bảy, đến học sống lâu, đến học trí huệ, đến học hạnh phúc. Quý vị có thể đi lễ giáo đường ngày Chủ nhật. Tôi nói với họ rất rõ ràng, Phật là thầy của chúng tôi. Trong giáo đường của quý vị có Thượng Đế, không có xung đột với thầy của chúng tôi. Thượng Đế cũng như cha mẹ của quý vị. Phật giáo là trường học, quý vị có thể đến trường học để học hành, để học tập, không có xung đột chút nào. Họ nghe rồi rất vui mừng. Ngày thứ bảy thì đến tịnh học, tịnh tông học hỏi chúng tôi. Ngày Chủ nhật quý vị đi lễ giáo đường, bảo với họ không có xung đột, không nên sợ. Cho nên nhất định phải dạy cho họ hành thiện. Trong Phật giáo gọi là tu thiện. Thiện có thiện báo, ác có ác báo, nghiệp nhân quả báo không sai chút nào. Những thứ này không phải thật, có thể cầu được hay không? Lúc tôi mới bắt đầu tiếp xúc được Phật Pháp, thì Đại sư chuyên gia dạy cho tôi, trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng. Đây là Ngài dạy cho tôi câu này. Ngài lại nói, có lúc con cầu không ứng, tức là không có cảm ứng. Đây là nguyên nhân gì? Nhất định là có chướng ngại. Cái chướng ngại này là nghiệp chướng. Quý vị phải trừ bỏ chướng ngại đó đi thì cảm ứng sẽ hiện tiền. Chính là nguyên nhân này. Tuyệt đối không được hoài nghi. Phật dạy chúng ta phương pháp này, chúng ta cũng hết lòng mà làm, nhưng không có cảm ứng thì lòng tin của quý vị thối chuyển, đó thì sai rồi. Làm thế nào tiêu trừ nghiệp chướng là phải sám hối. Cho nên nhất định phải biết được sám hối. Cái gì là sám hối? Thì Đại sư chuyên gia dạy tôi, không phải ở trước tượng Phật Bồ Tát cầu khẩn. Lúc tôi vừa mới tiếp xúc được Phật Pháp, hoàn toàn không biết Phật Pháp là gì. Cho nên Ngài rất từ bi. Ngài dùng lời nói cạn cợt nhất dạy tôi cái gì là sám hối. Lỗi lầm chỉ có một lần, không được tái phạm như lỗi lầm đó nữa thì gọi là sám hối. Cho nên tôi nghe đã hiểu rõ. Như trong Luận Ngữ có nói, bất nhị quá, tức không phạm lỗi lần thứ hai. Khổng Lão Phu Tử khen ngợi Nhan Hồi, hiền đức của Nhan Hồi chính là bất nhị quá. Không dễ gì làm được điều này. Thế nhưng đây là thật sự sám hối. Cho nên sám hối là phải sám trừ nghiệp chướng. tức là phải sám trừ những nghiệp chướng bất thiện, thì sự cảm ứng của quý vị nhất định hiện tiền. Đến sau cùng, chúng ta sẽ thảo luận đến trong kinh điển sâu hơn một chút, thì sẽ càng hiểu rõ về nghiệp nhân quả báo. Làm việc thiện mà không được quả báo thiện, thậm chí đã làm rất nhiều năm cũng không được quả báo thiện, cũng có người suốt đời đến chết họ cũng không được quả báo thiện. Đây là nguyên nhân gì? Đó là họ trong đời quá khứ đã tạo ác nghiệp quá nặng. Nay trong đời này tuy họ có tu thiện, chỉ là tiêu được một phần ác nghiệp, nhưng họ vẫn còn có dư ác, tức quả báo của ác nghiệp. Vì vậy đời này họ tu thiện sẽ đến đời sau hưởng phước, nhất định là có quả báo thiện. Cho nên trong Phật giáo nói nhân quả ba đời. Chúng ta mà hiểu rõ đạo lý này rồi thì không còn hoài nghi nữa, nhất định sẽ hết lòng nỗ lực mà tu thiện. Mà tu thiện có quan hệ với tâm lượng. Tâm lượng phải lớn. Làm sao phân biệt tâm lượng lớn và nhỏ? Tâm lượng nhỏ là chỉ vì cá nhân mình. Tâm lượng lớn là vì tất cả chúng sanh. Nếu là vì tất cả chúng sanh mà không vì cá nhân mình thì rất mau sẽ tiêu hết nghiệp chướng. Cho dù trong đời quá khứ đã tạo ác nghiệp rất nặng, đều có thể rất mau tiêu trừ hết nghiệp chướng. Cho nên quý vị phải nhớ kỹ, không nên chỉ vì cá nhân mình. Nếu chỉ vì cá nhân mình thì tiêu nghiệp chướng cũng không tiêu được sạch sẽ. Tại vì sao? Vì tăng trưởng ngã chấp. Người thông thường đối với ý nghĩa tăng trưởng ngã chấp họ thể hội không sâu. Đây là vấn đề lớn, không phải vấn đề nhỏ. Nguyên nhân nguồn gốc của lục đạo luân hồi chính là ngã chấp. Cho nên trong Phật Pháp, bất luận là kinh luận đại thừa hay tiểu thừa, đều là dạy cho chúng ta phải phá ngã chấp. Hiện nay chúng ta gọi là buông bỏ chấp trước. Trong chấp trước, điều nghiêm trọng nhất là chấp cái thân này, xem cái thân này là ta. Cũng có người xem linh hồn cho là ta. Đó cũng là rất thông minh. Họ biết thân này không phải là ta, vì thân này có sanh tử, linh hồn thì không chết. Linh hồn là ta, sau khi chết rồi họ lại đi đầu thai, họ lại đi tìm một thân thể khác. Đây là họ thông minh hơn người thường. Họ chấp linh hồn là ta cũng là sai lầm, là sự sai lầm lớn, không phải sự sai lầm nhỏ. Tại vì sao? Vì họ không ra khỏi lục đạo luân hồi. Cho nên trong kinh Phật thường nói vô ngã là dạy cho chúng ta buông bỏ ngã chấp. Còn trong giáo pháp Đại Thừa thì nói có chân ngã. Chữ ngã là ý nghĩa gì? Chữ ngã có một định nghĩa. Ngã có nghĩa là chủ tể. Ngã là ta. Đương nhiên ta phải làm chủ được ta. Nếu không làm chủ được thì đó không phải là ta. Định nghĩa thứ hai, ngã có nghĩa là tự tại. Chúng ta nghĩ xem, trong giáo pháp Đại Thừa nói hai thứ định nghĩa này, chúng ta hãy suy nghĩ kỹ. Cái thân này của ta có ý nghĩa chủ tể hay không? Nếu làm chủ được thân này thì mãi mãi 18 tuổi trẻ trung. Tại sao phải già? Tại sao phải bệnh? Vì không làm chủ được. Khi tuổi tác đã lớn thì thường hay than rằng năm tháng không tha người, càng ngày càng già đi. Cho nên quý vị không làm chủ được, quý vị không được tự tại. Sự thật là như vậy. Nếu quý vị ra khỏi lục đạo, vượt ngoài thập pháp giới, thì quý vị tìm được chân ngã. Chân ngã đích thật đã hiện tiền. Chân ngã đích thật là chủ tể, là chủ tể. Chẳng những làm chủ được con người, vả lại làm chủ được vũ trụ. Điều này thật là không thể nghĩ bằng. Vì sao chân ngã làm chủ được vũ trụ? Vì vũ trụ là cảnh giới, cảnh giới chuyển theo tâm, cho nên nó làm chủ được. Làm chủ được mình, thân thể của mình cũng là cảnh giới. Cho nên đối với mình mà nói là tướng chuyển theo tâm. Tướng chuyển theo tâm thì quý vị được tự tại. Cho nên nói chân ngã là nói cái tâm này. Cái tâm này là chân tâm, không phải vọng tâm. Chân tâm sanh ra vạn pháp. Chân tâm là bản thể của vạn pháp. Chân tâm năng sanh, năng hiện, năng biến. Hết thể tất cả cảnh giới là sở sanh, sở hiện, sở biến. Năng sanh là ngã, sở sanh, sở biến cũng là ngã. Năng sở là một, năng sở không hai. Đây là cảnh giới chung cực của giáo pháp Đại Thừa. Đệ tử của Phật hy vọng sau cùng chứng đắc chính là chân tâm. Chúng ta gọi nó là ngã, cũng có thể gọi nó là tâm cũng được, gọi nó là tự tánh cũng được, gọi nó là pháp tánh cũng được. Tên gọi có mấy chục danh từ, cũng là nói một sự việc. Nói một sự việc, vì sao Phật lại nói nhiều danh từ thuật ngữ như vậy? Đây là phương cách giảng dạy của Phật, bên trong có ý nghĩa rất sâu. Đó chính là Ngài dạy cho chúng ta không nên chấp tướng. Nói thế nào cũng được, không nên chấp tướng. Chỉ cần biết được việc này thì được rồi. Chúng ta, chúng sanh thường hay chính là đã mê hoặc chấp tướng. Phật dạy cho chúng ta trong bất cứ lúc nào, chỗ nào, cảnh dương nào cũng không nên chấp tướng. Tại vì sao? Vì phàm là cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Cái hư vọng này tức là nó vốn không có tồn tại. Chúng ta không dễ gì hiểu được câu nói này. Trước kia tôi có đọc kinh Nhân Vương. Trước kia ở Đài Loan, mỗi năm Giáo hội Phật giáo Trung Quốc cũng phải tổ chức một đại pháp hội gọi là Nhân Vương Hộ Quốc Tích Tức Tài Pháp Hội. Tổ chức pháp hội này phải y theo trong kinh Nhân Vương chỉ dạy, thỉnh 100 vị pháp sư trong pháp hội 7 ngày tụng kinh Nhân Vương. vì quốc gia cầu phước, hoàn toàn y theo trong kinh này chỉ dạy. Mà trên thực tế có được hiệu quả hay không? Không thể nói không có hiệu quả. Thế nhưng hiệu quả cũng không được rõ rệt lắm. Đây là nguyên nhân gì? Vì chúng ta đọc tụng kinh điển không có thâm nhập, không có thật sự hiểu rõ ý nghĩa của kinh Phật đã nói. Tức là trong bài kệ khai kinh có nói: nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Chúng ta không có để ý, không có thật sự lý giải ý nghĩa của kinh Phật. Phật chỉ dạy chúng ta lúc có tai họa ở khu vực nào trong nước thì nên tổ chức nhân vương tức tai pháp hội để cầu nguyện tiêu tai nạn khỏi. Xưa kia là do quốc vương đại thần đứng ra tổ chức pháp hội này, lễ thỉnh các pháp sư đến làm lễ, thỉnh 100 vị pháp sư. 100 không phải là con số. Chúng ta mà đi thỉnh 100 người, như trong kinh nói thỉnh 100 vị pháp sư, thì chúng ta đi thỉnh 100 vị pháp sư, thật ra không phải vậy. 100 là tượng trưng cho viên mãn. Hay nói cách khác, tất cả pháp sư trong khu vực này, trong quốc gia này đều phải thỉnh họ đến. Cách làm trong pháp hội như thế nào? Trong pháp hội là phải giảng giải kinh Nhân Vương. Cho nên phải thông qua sự giảng giải dùng phương pháp gì để cứu vớt tai họa ở khu vực nào trong nước. Phải dùng phương pháp giáo dục, lập tức dạy cho bá tánh, dạy cho họ đoạn ác tu thiện, dạy cho họ tích công lưỡi đức, là cái ý nghĩa này. Đây mới là thật sự pháp hội Nhân Vương. Cho nên hiện nay chúng ta hoàn toàn làm theo hình thức, không chú trọng thực chất, mà thực chất chính là dùng giáo dục cứu nước. Lúc tai họa đến, lập tức dùng phương pháp giảng dạy. Trong giai đoạn này, chúng ta phải nên dùng trí huệ, dùng phương pháp gì để hóa giải. Không phải là mỗi ngày ở nhà đọc kinh thì được, cũng không có hiệu quả. Trong kinh điển dạy cho chúng ta làm cách nào, phải học biết cách tu thiện. Cho nên nếu chúng ta thật sự hiểu rõ Phật pháp là giáo dục, Phật pháp sẽ chỉ dạy cho chúng ta cách làm người, cách làm công việc, cách xử thế đối người tiếp vật như thế nào. Đi theo Phật pháp mà tu học thì thân tâm nhất định khỏe mạnh, phiền não nhẹ, trí huệ tăng trưởng, gia đình hòa thuận, sự nghiệp thuận lợi, xã hội an định, thiên hạ thái bình. Đây là Phật pháp. Làm thế nào thực hiện được? Phải dùng phương pháp giảng dạy. Cho nên Phật giảng dạy trong kinh thường nói: thiên nhân sư, tức thầy của trời người. Ngài là thân phận này. Sư là sư phạm, sư là bậc thầy. Chẳng những Ngài ở thế gian này làm tấm gương tốt cho đại chúng trong xã hội, ở trên cõi trời Ngài cũng làm tấm gương tốt cho người cõi trời. Chúng ta đọc trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo có nói: thượng phẩm thập thiện là thiên đạo, Thượng phẩm thập thiện trong thiên đạo có lúc cũng có khiếm khuyết, làm không được trọn vẹn. Người của trời có cảm thì chư Phật Bồ Tát tiếp nhận ứng hóa trên thiên đạo, làm tấm gương tốt nhất cho người của trời. Trong kinh điển có nói, người cõi trời rất cung kính chư Phật Bồ Tát, thường hay lễ thính lễ thỉnh chư Phật Bồ Tát lên thiên cung giảng kinh thuyết pháp. Họ nghe Phật pháp, họ có trí huệ, nhận thức Phật pháp, tiếp nhận lời dạy của chư Phật Bồ Tát. Họ biết tu thiện. Tu thiện là căn nguyên của tất cả phước báo. Cho nên có câu, trong cửa nhà Phật có cầu tất ứng, nhưng cần phải biết được phương pháp và lý luận, đúng như lý như pháp mà cầu thì có cầu tất ứng, nhất định có ứng. Cho nên sự giàu có là quả báo tốt. Có quả tất có nhân, nhân chính là bố thí tài. Nếu chúng ta muốn được giàu có thì quý vị phải tu bố thí tài. Đối tượng của bố thí, thì quý vị gặp được những người cần sự giúp đỡ thì quý vị giúp cho họ thì đúng rồi. Từ xưa đến nay, bất luận là người Trung Quốc hay người ngoại quốc, người giàu có thì ít, người nghèo nàn thì nhiều. Nay chúng ta đã hiểu rõ nguyên nhân này, cũng tức là nói trong lục đạo, người tu thiện thì ít, người tạo ác thì nhiều. Người tạo ác bất thiện, họ được quả báo là khổ báo. Khi chúng ta hiểu rõ đạo lý này rồi thì từ bản thân mình bắt đầu làm. Trước tiên đem ác báo của mình chuyển thành quả báo thiện. Chẳng những là lợi ích cho mình mà còn làm lợi ích cho chúng sanh, để cho mọi người nhìn thấy ta đã chuyển được như vậy. Tôi xin nói một sự tích rõ rệt nhất, như sự tích chuyện Vô Tình Ý Công gặp Táo Thần. Chuyện này là có thật không phải giả. Đây là một sự tích trong thời đại vua gia khánh đời nhà Minh. Vô Lão Tiên Sinh và Viên Liễu Phàm Tiên Sinh là cùng một thời đại. Tôi đã xem qua niên phả của họ, hình như Vô Lão Tiên Sinh lớn hơn Liễu Phàm Tiên Sinh khoảng 10 tuổi hoặc 11 tuổi. Họ hai người là cùng một thời đại. Vô Lão Tiên Sinh một đời gặp phải tai họa còn khổ hơn Liễu Phàm Tiên Sinh rất nhiều. Ông ấy thờ Táo Thần, mỗi ngày cầu lại Táo Thần, xin Táo Thần phù hộ cả nhà ông ấy, xin ông trời phù hộ cả nhà được bình an. Thế nhưng 20 mấy năm qua, hình như điều không linh, cả nhà sống cuộc sống rất là thê thảm, hầu như lòng tin của mình sắp tan rã. Ngay lúc đó táo thần thương xót ông thì hiện thân cho ông thấy. Khi ông thấy được táo thần thì táo thần nói với ông đã phạm lỗi lầm có biết không? Tuy thân và khẩu của ông không có làm việc ác, nhưng ý của ông thì ác, tức ý niệm bất thiện. Táo thần nói ra những khuyết điểm của ông. Khi ông nghe rồi liền suy nghĩ đúng không sai, ông thừa nhận hết, ông quyết tâm sửa lỗi lầm. Trước kia làm người tốt, đó là người tốt giả, không phải người tốt thật. Bề ngoài là người tốt, nhưng trong tâm thì có đủ tham sân si mạng ganh ghét. Sau khi ông thật sự sửa lỗi thì quả báo của ông liền thay đổi. Năm sau ông đi tham gia thi cử, ông đậu cử nhân. Sau khi thi đậu thì tuổi tác cũng đã lớn, ông cũng không muốn làm quan. Có một người bạn rất mến phục đức hạnh của ông. Đây chính là hiệu quả đoạn ác tu thiện, tích công lũy đức của ông. Người bạn này giúp cho ông. Vừa lúc đó gặp được ông thủ trưởng, muốn lễ thỉnh một vị thầy để dạy học, để dạy học cho đứa con trai của ông ta, thì có người tiến cử ông đi dạy. Ông một mặt dạy học, một mặt thì học hành. Ông tham gia thi cử đậu tiến sĩ. Lúc đó vận mạng của ông hoàn toàn đã thay đổi hết. Chuyện sự tích này rất là cảm động. Chuyện này là có thật, không phải giả. Bài viết chuyện sự tích gặp táo thần là do đồng hương của ông viết ra, tự ông không viết, không như Liễu Phàm Tiên Sinh tự mình viết ra để dạy con trai của ông. Đây đều là quả báo rõ rệt nhất của việc làm tạo ác và tu thiện. Phải biết bố thí tài, bố thí pháp, dụng tâm, cảnh giới cũng đều là sâu rộng vô cùng tận. Trong đời cận đại, Đại sư Ấn Quang, Ngài là tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Ngài suốt đời tiếp nhận sự cúng dường của tứ chúng, đặc biệt là vào cuối đời, Ngài 70 tuổi mới nổi tiếng. Ngài là tấm gương tốt cho chúng ta. 70 tuổi về trước không có ai biết đến Ngài. Ngài sống lặng lẽ âm thầm. Năm đó Ngài 70 tuổi, ngẫu nhiên có một nhân duyên, Ngài ở Tàng Kinh Lầu, núi Phổ Đà. Ngài là người trông coi về Tàng Kinh Lầu. Tàng Kinh Lầu trong tự viện giao cho Ngài một công việc này, quản lý về tàng kinh. Ngài đã ở Tàng Kinh Lầu 30 năm. Năm đó gặp được mấy vị cư sĩ. Vào năm đầu dân quốc, mấy vị cư sĩ đó cũng rất nổi tiếng. Họ đi hành hương đến núi Phổ Đà, gặp được Đại sư Ấn Quang. họ thấy vị pháp sư này, họ thân cận với Ngài, họ cảm thấy vị pháp sư này có đức hạnh, và đàm luận với Ngài mới phát hiện Ngài thật có học thức. Mỗi lần lúc đàm luận với Ngài, họ đều ghi chép lại. Trở về Thượng Hải, họ cho đăng lên báo chí, thì có rất nhiều người trí thức hiếu học, họ biết được, họ cũng thường đến núi Phổ Đà xin thỉnh giáo với Ngài. Bởi vì giọng nói quê hương của Ngài rất nặng, Ngài là người Thiểm Tây, rất nhiều người nghe không hiểu Ngài nói. Họ thỉnh Ngài giảng kinh, pháp duyên không tốt, người nghe không nhiều, cho nên Ngài hoàn toàn dùng văn tự để hoằng pháp 10 năm. Ngài 80 tuổi mới đi vãng sanh. Cổ nhân Trung Quốc có nói một câu: hậu tích bạc phát. Có nghĩa là sự tu học của Ngài tích đức quá dày, cho nên lực lượng phát ra không thể nghĩ bằng. Trong vòng 100 năm đời cận đại, trong số người xuất gia, mọi người đều đề cử Ngài là người đầu tiên. Quý vị thấy cuối đời nhà Thanh, đầu năm Dân Quốc, bất luận là người xuất gia hay tại gia, cũng có xuất hiện nhiều nhân tài, nhưng không có người nào mà có thể so sánh với Đại sư Ấn Quang. Họ đều tôn kính Đại sư Ấn Quang, không có người nào phê bình. Còn những vị đại sư khác cũng có bị người phê bình. Chỉ riêng đối với Tổ Ấn Quang thì không có lời gì để nói. Về sau mới biết Ngài là Đại Thế Chí Bồ Tát Tai Lai. Nay Ngài đã vãng sanh rồi, lưu lại một bộ Pháp Sư Ấn Quang Văn Sao Toàn Tập gồm 7 cuốn. Bộ văn sao này của Ngài có thể nói là một liều thuốc để chữa trị những căn bệnh của tất cả chúng sanh trong xã hội ngày nay, là khế lý, khế cơ của chúng sanh trong xã hội ngày nay. Đây là Ngài làm tấm gương tốt cho chúng ta. Cho nên sau khi Ngài nổi tiếng, được tín đồ cúng dường rất nhiều, Ngài không dùng một đồng nào. Lúc đó tín đồ cúng dường tiền quá nhiều, Ngài đem số tiền đó dùng như thế nào? Dùng để lưu thông pháp bảo. Ngài đem số tiền đó xây dựng một nhà in trong chùa Báo Quốc ở Tô Châu, gọi là Hoằng Hóa Xã, tức là viện in kinh, lễ thỉnh một số chuyên gia học giả và công nhân kỹ thuật. Lúc đó Ngài dùng loại máy in sắp bản chữ trì tối tân nhất, in bản chữ rời. Suốt đời Ngài in kinh, bố thí, kinh luận, sách thiện. Chúng tôi có duyên cùng với Tổ Ấn Quang. Thầy của tôi là lão cư sĩ Lý Bình Nam, thầy là học trò của Tổ Ấn Quang. Lão cư sĩ Lý Bình Nam tu tịnh độ là theo Tổ Ấn Quang tu học. Cho nên sau khi thầy đến Đài Loan, thầy cũng đem theo tinh thần của Tổ Ấn Quang đến Đài Loan. Chúng tôi biết Tổ Ấn Quang, Ngài in kinh sách để bố thí pháp, Ngài cũng có làm việc từ thiện. Chúng tôi đọc trong quyển Thượng Hải Hộ Quốc Tức Tài Pháp Hội do Ngài diễn giảng. Đây là trong đời Ngài lần đầu tiên công khai diễn giảng cho đại chúng. Chỉ lưu lại một phần tư liệu này. Cuốn sách này cũng được in ra phát hành rộng rãi. Lúc Ngài diễn giảng, Ngài có nói lúc đó ở phương Bắc gặp phải nạn hạn hán. Ngài nghe được thì liền tích ra một số tiền trong ngân khoản in kinh để cứu giúp cho nạn hạn hán. Vì vậy mới biết Ngài đem một số tiền cúng dường để làm việc từ thiện. Ngài in kinh, in sách thiện, in với số lượng nhiều nhất là ba cuốn sách, tức là Liễu Phàm Tứ Huấn, Cảm Ứng Thiên Vận Biên và An Sĩ Toàn Thư. Vào năm 1977, tôi lần đầu tiên đến Hồng Kông giảng kinh, tạm trú ở Thư viện Phật giáo Trung Hoa. Lúc đó tôi nhìn thấy ba cuốn sách này do Hoằng Hoa Xã xuất bản. Trong thư viện này thu thập kinh sách rất là đầy đủ. Tôi lật xem trang bản quyền của ba cuốn sách này, lúc đó khiến cho tôi vô cùng kinh ngạc. Ba cuốn sách này Ngài đã in tái bản mười mấy lần. In mỗi một bản ít nhất cũng là 50.000 cuốn, 100.000 cuốn. Tôi ước tính xem đại khái in số lượng của ba cuốn sách này nhiều hơn 3 triệu cuốn trong thời đại đó. Thật là rất kinh ngạc. Tại vì sao? Vì chúng tôi đã hiểu được Ngài là một vị tổ sư của trong Phật giáo. Không có in kinh Phật với số lượng nhiều như vậy, mà lại in ba cuốn sách này rất nhiều. Giả lại ba cuốn sách này đều không phải kinh Phật. Liễu Phàm Tứ Huấn có thể nói là của nhà Nho, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên Vận Biên là của nhà Đạo. Cư sĩ Chu An Sĩ suốt đời đã viết bộ An Sĩ Toàn Thư có 4 bài. Bài thứ nhất là Văn Xương Đế Quân Âm Chất Dân. Ngài đã thu thập rất nhiều câu chuyện để giải thích. Hình thức này tương tự với Cảm Ứng Thiên Vận Biên, phân lượng chiếm 1/2 của toàn thư. Bài thứ hai là Vạn Thiện Tiên Tư, là khuyên không sát sanh. Bài thứ ba là Dục Hải Hồi Cuồng, khuyên không tà dâm. Bài thứ tư là Tây Quy Trực Trĩ, khuyên người niệm Phật. Mà Đại sư Ấn Quang rất tán thán, rất khen ngợi bộ sách này, nghĩ rằng trong vòng 100 năm này là một bộ sách tốt nhất. Cho nên Ngài suốt đời cho in rất nhiều để lưu thông. Thật sự có thể cứu vớt thế giới này. Quý vị nghĩ xem, trong thế giới ngày nay có những nơi chúng sanh tạo nghiệp, họ tạo tội nghiệp rất nặng. Một là sát sanh, hai là tà dâm. Cho nên cư sĩ Chu An Sĩ đặc biệt khuyên bảo không nên tạo hai tội nghiệp này. Trong phần văn tự, ông dùng văn ngôn viết rất cạn cợt, nhưng đối với những người học hành ngày nay mà nói họ xem cũng không hiểu. Cho nên cần phải phiên dịch, dịch thành văn bạch thoại. Vậy thì chúng ta muốn hỏi, văn ngôn dịch thành văn bạch thoại có dịch được hết ý nghĩa 100% hay không? Tôi nghĩ rằng rất nhiều người học hành đều biết không thể được. Một bài cổ văn, quý vị bảo 10 người dịch thành văn bạch thoại, 10 người dịch cũng khác nhau. Có dịch được hết ý nghĩa hay không? Rất khó. Từ chỗ này thì chúng ta có thể biết được phải nên học văn văn môn. Điều này quan trọng hơn hết. Lão Tổ Tông của chúng ta không có lỗi với người đời sau, vì Lão Tổ Tông đối với người đời sau, họ đích thật làm hết trách nhiệm của mình. Mấy ngàn năm trước thì họ đã nghĩ đến làm thế nào đem trí huệ của họ và kinh nghiệm của họ truyền cho đời sau. Họ dùng phương pháp gì? Trong khắp thế giới ngày nay, những dân tộc quốc gia khác cũng không có phương pháp này. Cho nên đối với văn tự cổ đại xa xưa, họ không có cách nào hiểu rõ. Chỉ có cực thiểu số khảo cổ học gia, họ có phải thật sự hiểu rõ ý nghĩa của văn tự cổ đại xa xưa đó hay không cũng rất khó nói. Chỉ là họ phán đoán, suy đoán mà thôi. Thế nhưng chỉ riêng người Trung Quốc, Lão Tổ Tông của chúng ta phát minh văn văn ngôn, đây là một đại phát minh rất phi thường. Có thể đem văn văn ngôn của cổ nhân mấy ngàn năm truyền đến ngày nay, chỉ cần quý vị hiểu rõ ý nghĩa của văn văn ngôn thì cũng như đối diện được truyền thọ, dùng văn tự để truyền thọ. Điều này thật là hiếm có. Quý vị nói học văn văn ngôn rất khó. Tại sao nói khó? Đó là quý vị muốn tránh trách nhiệm, quý vị không muốn học. Tôi còn nhớ năm đầu dân quốc, vào khoảng năm thứ 20 dân quốc, lúc đó học sinh lớp tiểu học viết văn chương. Hiện nay sinh viên trong hệ Trung Văn Đại học cũng xem không hiểu. Đó là văn chương của học sinh lớp tiểu học viết. Tại sao những người của thời đó học được, người hiện nay học không được? Vì không chịu học. Vấn đề là ở chỗ này. Xưa kia những học sinh đó từ lớp tiểu học thì bắt đầu học. Từ lớp tiểu học thì học sách văn văn ngôn, như những loại sách giáo dưỡng nhi đồng. Học sinh lớp tiểu học phải học học Tam Tự Kinh, học Thiên Văn Tự, học học Thiên Văn, học Thiên Tự Văn, học loại sách giáo khoa này, bao gồm học Đệ Tử Quy. Học sinh lớp tiểu học phải học mười mấy loại sách, toàn là viết bằng văn văn ngôn. Học sinh mấy tuổi bắt đầu học? 6-7 tuổi thì bắt đầu học. Cho nên khi chúng đến 10 tuổi, 11, 12 tuổi thì viết được văn chương rất giỏi. Chúng có thể biết viện dẫn kinh điển. Thật tại mà nói, chính tôi cũng sơ sót, bây giờ có hối hận cũng không kịp. Trước kia tôi có khoảng 11, 12 cuốn sách làm văn. Những loại sách đó là sách làm văn của học sinh lớp tiểu học trong thời kỳ năm đầu đến năm thứ 10 dân quốc. Tôi vì chỗ ở không nhất định, thường hay dọn nhà, đã thất lạc, đã qua nhiều năm, bây giờ chỉ còn lại có 2 cuốn để ở bên Úc Châu. Vì sao hối hận? Vì lúc đó tôi không đem nó in ra. In ra để cho mọi người biết cái hay của văn văn ngôn. học sinh lớp tiểu học trong năm đầu dân quốc. Quý vị thấy học sinh lớp tiểu học cũng viết văn được, cũng viết được văn chương, đây là khiến cho lòng tin của chúng ta phải nên học văn văn ngôn. Thầy Lý rất chú trọng môn học này. Tôi ở Đài Trung 10 năm đã nghe thầy giảng hết một bộ Cổ Văn Quán Chỉ. Một tuần thầy giảng một lần, giảng 10 năm thầy giảng từ đầu đến cuối. Thầy điều giảng hết 300+ bài, rất là hiếm có. Thầy nói với chúng tôi rằng số học trò chúng tôi đã phụ lòng tốt của thầy, vì chúng tôi chỉ là nghe, chỉ là học, không có y theo dụng công tu, dụng công thực hành. Thầy yêu cầu chúng tôi phải đọc thuộc lòng, nhưng chúng tôi đã lơ là chuyện này. Lúc đó chúng tôi chỉ là nghe giảng giải, chúng tôi cũng có thể giảng lại, nhưng đọc thuộc lòng thì chưa làm được. Thầy đối với chúng tôi cũng không có yêu cầu nghiêm khắc. Thầy Lý ở Đài Trung giảng dạy rất nhiều môn khoa học, nhiều môn khoa mục. Tổng cộng có 10+ môn khoa mục đều là do thầy một người giảng dạy. Thế nhưng đối với học viên thì có một hạn chế, quý vị chỉ được học một môn, không thể đồng thời học hai môn, tức là phải thâm nhập một môn, trường kỳ quân tu. Nhưng chúng tôi có thể nghe, có thể dự thính, cho nên có nhiều môn khoa mục khác chúng tôi có thể dự thính, còn tự mình tu học thì chuyên một môn. Tôi theo thầy là học kinh điển, cho nên tất cả thời gian đều chuyên tu học kinh điển. Chỉ là dự thính môn học quốc văn và cũng dự thính môn học thơ của nhà Đường và văn của nhà Tống. Cho nên học văn văn ngôn không phải là chuyện khó. Như giáo sư từ tỉnh dân của chúng ta, ngài là chuyên học quốc văn.